Xin chào quý ông bà các anh chị. Hôm nay có một số các anh chị, bốn người sẽ nhận lễ báp têm để tuyên xưng đức tin của mình. Cho nên tôi muốn chia sẻ một vài ý để các anh chị cùng những người đã tin Chúa rồi thì nhớ những điều của mình nhận được từ Chúa. Các anh chị mới theo Chúa thì cũng nhớ được trong Chúa, Chúa ban cho chúng ta những điều gì ở khi theo Ngài. Việt Nam của chúng ta có cái chữ chúng ta thường gọi là ngấy người này giống như con ông trời vậy, phải không? Hay là thiên tử là tiếng Trung Hoa, có nghĩa là xưng cái người đó, nói đến một cái đặc ân, một cái đặc quyền mà người đó được hưởng trong mối liên hệ với ông trời. Ở Việt Nam thì nói vua thường thường tranh giành để mình được cái chữ là con trời, thiên tử. Và sau cái chữ đó được gán lên mình đó, thì những điều mà vua nói đó là trời nói. Những điều gì mà vua ra lệnh đó, thì mình phải nghe. Và chống lại vua là chống lại ông trời. Vậy cho nên trong lịch sử qua chào, những điều đó rất là thách thức trong cái đời sống của mình. Và có nhiều cái chế độ đã trở thành một chế độ độc tài, làm rất là dân là phải đi rập để đi theo. Nhưng trong một nghĩa khác, ở trong Chúa chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời. Trong câu Kinh Thánh chúng ta mới đọc là nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên gì? Con cái của Ngài, là con trai con gái của Chúa, là con trời. Trong một cái nghĩa đó. Nhưng mà con trời này không phải là làm theo ý của mình, không phải là mình muốn là trời muốn. Nhưng và không có ai mà cãi được ý của mình hết. Và trong gia đình thì cứ muốn theo ý mình, giống như mình là trời vậy. Nhưng ở đây thì Chúa dạy chúng ta trong một cái nghĩa khác. Lời Chúa xác nhận ở trong câu Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 12 là nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài. Sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm một ý. Lý do là các anh chị sẽ có bốn cái bài làm chứng cá nhân. You will listen to four testimony from the people who receive baptism. We just focus on one point. Tôi cùng nguyện để mời con bà suy gẫm tới Chúa ban cho chúng ta những điều gì khi Ngài ban cho chúng ta địa vị làm con cái của Ngài. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa này, xin Ngài bao phủ chúng con sáng hôm nay trong giờ suy gẫm lời của Ngài, để đặc biệt các anh chị chúng con là những người dẫn thánh lễ báp têm sáng hôm nay sẽ hiểu được cái vị trí làm con của Chúa. Và nài xin Chúa ở với mỗi các anh chị em chúng con, để những điều này trở thành những điều giúp đỡ cho cuộc hành trình theo Chúa của các anh chị em chúng con. Cùng một lúc cũng nhắc nhở cho chúng con, khi chúng con đã tin nhận Chúa khá nhiều ngày, khá lâu ngày, giúp chúng con nhớ lại những ơn mà Chúa ban cho chúng con khi chúng con ở trong Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Làm con của Đức Chúa Trời hưởng được điều gì? What will we receive when we become a children of God? Roma đoạn 8 câu 17, 19 cho chúng ta biết điều thứ nhất mà chúng ta có trong địa vị làm con là chúng ta nhận được Chúa Thánh Linh. First, we receive the Holy Spirit in our life. Chúa Thánh Linh có những tác động trong đời sống của mình. Qua Roma nói là Chúa Thánh Linh đóng dấu trong cuộc đời của mình. Đóng dấu có nghĩa là chứng nhận đây thật sự là con của Chúa, chứ không phải là chỉ có nói bên ngoài danh xưng. Nhưng mà trong mối liên hệ với Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của mình xác nhận chúng ta là con của Chúa thật. Con của Chúa thật thì có những hình ảnh kế tiếp. Chúng ta được quyền cầu nguyện. Chúng ta nhân danh Chúa Giêsu để cầu nguyện. Và không phải chỉ cầu nguyện cho mình, xin những điều của mình, mà chúng ta nhân danh Chúa cầu thay cho những người xung quanh. Chúng ta không phải là con Chúa, chúng ta không có không tâm, chúng ta không biết nhân danh như thế nào để cầu nguyện. Chúng ta chỉ cầu trời, cầu may vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta đã biết Chúa rồi thì trong mối tương giao đó Chúa ban cho chúng ta danh của Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện đến gần với Chúa trong bất cứ giờ nào, bất cứ hoàn cảnh nào để chúng ta kêu xin Ngài. Câu chuyện rất là đơn sơ ghi là nhà vua trong một cái tổ chức một lần họp ở trong nhà vua, cái buổi họp của ông vua họp thì có một số người cận vệ của nhà vua và nhiều người thì mới chưa có biết gia đình của vua chi tiết hết tất cả mọi người. Thì có mấy ông lính canh đứng ở ngoài phiên họp đó, trong kia có ông vua và một số người tham mưu. Có một em nhỏ ở đâu chạy tới xông vào trong cái phòng họp đó, mấy ông lính gác ở ngoài chặn lại không cho em vào. Em đứng dậm chân dậm tay và la lên, và sau đó thì mấy người khác biết đây là con của vua, cho nên mấy người đó ra nói với lại mấy người lính. Người lính đưa em đó vào gặp ông ba, nói cái gì đó ông vua, và sau đó còn đi ra ngoài đưa em đó trở về lại cái phòng bên phía em ở bên phòng bên kia. Khi chúng ta làm con của Chúa thì vậy, chúng ta được cái ơn Chúa bảo vệ, lời hứa protection, the promise of protection for the children of God. Và chúng ta được quyền chạy tương giao với Chúa và tiếp xúc với Chúa bởi vì chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Đó là một điều thứ ba chúng ta cần phải liên hệ, nhớ chúng ta được Chúa bảo vệ trong đời sống của mình. Khi chúng ta gặp khó khăn, cái điều mà chúng ta có thể được chạy đến với Chúa để tìm kiếm Chúa để được sự bảo vệ. Chúng ta trở thành con kế tự. Kế tự là gì? Là thừa kế, là người được hưởng cái gia tài của ông cha, gia tài thuộc linh Chúa đã hứa ban cho những người tin theo Chúa. Ê-phê-sô ghi rất là nhiều điều ở trong Chúa, chúng ta được những gì? Được những ơn thuộc linh, được ơn những vấn đề vật chất trong đời sống của mình. Chúng ta thành con kế tự, được hưởng gia tài trong gia đình Chúa. Khi chúng ta chịu khổ với Chúa, chúng ta hưởng sự vinh hiển với Ngài. Chúng ta được sự bảo đảm về đời sống vĩnh viễn qua Chúa Giêsu Christ. We have the guarantee, the assurance about the eternal life from the Lord who is the living God. Hồi trước chúng ta rất là sợ hãi khi chúng ta đối đầu với cái sự chết, nhưng mà sau khi chúng ta tin Chúa rồi, có Chúa sự sống, chúng ta từ từ bớt sợ. Không phải là tự nhiên cái không sợ nữa, nhưng mà thấy nghe nói cái chết chúng ta không có hốt hoảng, không có sợ hãi như là những ngày trước khi có Chúa. Chúa, vì Chúa là đấng phục sinh bảo đảm cho chúng ta bên kia cái sự chết là chúng ta gặp Ngài. Câu hỏi thứ hai là Chúa dùng phương pháp nào để ban cho chúng ta trở thành vị trí con trời? What are the means Jesus Christ or the Lord do to help us to be His children? Thứ nhất, bởi Chúa Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta, chúng ta là người tin nhận Chúa. Roma đoạn 8 câu 16, dấu hiệu của người tin nhận Chúa, chúng ta biết con Chúa thật. Chúng ta bắt đầu và khao khát những gì thuộc về Chúa. Chúng ta từ từ bớt đi những gì thuộc về cuộc đời này. Nên đây cũng là một cái điều nhắc nhở cho chúng ta là những người đã tin Chúa nhiều năm. Và nếu chúng ta còn ham, còn mê đó, và còn khao khát những nhiều về cuộc đời này đó, mà chán học Kinh Thánh đó, hay là không thích gần với những gì thuộc về Chúa, chúng ta cần phải coi lại cuộc đời của mình. Và chúng ta phải tìm một cái giờ nào đó để ăn năn, hay là return lại để xin Chúa giúp cho mình có Chúa Thánh Linh đấng chứng để chúng ta có cái sự khao khát đó ở trong tâm hồn của mình. Chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta involve hay là liên hệ với nhiều cái thú vui của cuộc đời này, khi chúng ta tuyên xưng mình là con cái của Chúa. Ephesos xác nhận ở trong các đoạn Kinh Thánh, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 1 là ấy ra trong Chúa anh em đã được dự phần kế nghiệp. Ephesos đoạn 1 câu 12. Trước kia anh em sống trong tội lỗi, làm những thói quen của đời này. Đoạn 2. Nhưng nhờ ân điển của Chúa anh em được cứu. Đoạn 2 câu 5 phần B. Và từ đó anh em Ngài làm cho chúng ta sống lại một đời sống thuộc linh. Đoạn 2 câu 6. Đoạn 2 câu 7 câu 8 các anh chị thuộc lòng. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em đã được cứu. Đức tin đặt vào sự chết của Chúa Giêsu và chúng ta được cứu. Và câu 8, câu 9, câu 10 nói chúng ta trở thành việc của Ngài làm. Cái chữ này chúng ta trở thành một tuyệt tác phẩm. We become a masterpiece in God's hand. In order to do the good deed, là mục đích để chúng ta được cứu, để làm những việc tốt lành ở trong mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta từ buổi sáng thế. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy tin Chúa, chúng ta được cứu rồi, vui vẻ rồi, muốn làm theo điều mình muốn thôi, không có làm những cái điều tốt lành mà Chúa dự định cho chúng ta làm. Nên Chúa giúp đỡ cho các anh chị em dự phần sau khi tin Chúa, dự phần vào trong những công việc tốt lành, những việc hầu việc Chúa, nâng đỡ anh chị em chung quanh. Đó là những việc Chúa thêm sức cho chúng ta để chúng ta hầu việc. Ephesos xác nhận là anh em ngày trước cách xa, nhờ đấng Christ mà chúng ta được gần Đức Chúa Trời. Anh em là cả ngày trước cách xa, Chúa đã dùng Đức Chúa Giêsu Christ đem chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đến gần Chúa đó, thì những anh em cùng niềm tin sẽ gần với nhau. Trong gia đình mà chúng ta cứ không gần Chúa mà cứ muốn là sao hai người chúng ta không có gần nhau. Bởi vì chúng ta không gần Chúa thì tự nhiên nó có khoảng cách là không có gần nhau nữa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy được đó. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được gần Chúa, và đó, nhờ đó chúng ta được gần với nhau. Trong một nghĩa khác, gia đình cũng vậy. Nếu chúng ta có thể cầu nguyện được với nhau thì chúng ta sẽ gần gũi nhau. Trước kia chúng ta kể mình là trung tâm của vũ trụ, cái gì tất cả những gì phải đi quanh chung quanh mình, và mình chỉ muốn ý mình thôi. Nhưng bây giờ sau khi mình tin Chúa rồi thì ý của Chúa trở thành là trung tâm. Câu hỏi của chúng ta làm gì chúng ta sẽ hỏi: không biết cái điều này Chúa có đẹp lòng không, không biết Chúa có nghĩ như thế nào khi chúng ta sẽ làm những điều này. Đó là những cái cách mà Chúa dẫn chúng ta trở thành con cái của Chúa. Câu hỏi kế tiếp: làm sao chúng ta tiếp tục giữ địa vị làm con của Đức Chúa Trời? Làm sao chúng ta sau khi làm con, địa vị con trời? Có một số người thì nói là chúng ta sẽ không có yêu mến Chúa đủ, chúng ta phải rớt ra khỏi cái vị trí làm con trời. Vậy cho nên Kinh Thánh cũng giúp cho chúng ta là cách nào để giữ cái vị trí này. Mục sư giáo sư Tom Wright là chuyên gia về học Kinh Thánh, về Tân Ước. Có người hỏi với ông một ngày kia: trong giờ nằm trên giường bệnh sắp qua đời thì mục sư sẽ dặn con cháu mình điều gì? Ông trả lời là: tôi sẽ dặn con cái Chúa phải nhìn xem Đức Chúa Giêsu. I will tell all my children, look at Jesus. Tại sao? Bởi vì từng trang Kinh Thánh đều nói về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với người Pharisee là: các ngươi tìm Kinh Thánh, tìm gì trong Kinh Thánh? Tất cả Kinh Thánh đều nói về ta. Lý do thứ hai là Chúa ở với chúng ta trong từng hoàn cảnh của cuộc đời của mình. Nếu chúng ta muốn biết Đức Chúa Trời là ai, mục sư Tom Wright nói là nhìn cuộc đời của Chúa thì chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Trời, ông trời là ai. Nếu chúng ta muốn thành con người lý tưởng, một con người thật là con người, thì chúng ta cũng nhìn Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người. Nếu chúng ta muốn biết yêu thương là gì thì chúng ta hãy nhìn Chúa Giê-xu và cách Chúa sống và Ngài đã yêu thương chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ hiểu được cái tình yêu thật ở trong cuộc đời là cái gì. Và chúng ta hãy tiếp tục nhìn xem Chúa, mục sư dặn, cho đến khi chúng ta không còn là quan sát viên, không còn là khán thính giả nữa, nhưng chúng ta trở thành một diễn viên ở trong một vở kịch, một cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu là nhân vật chính, còn mình là một nhân vật phụ trong câu chuyện thuộc linh này. Nhìn xem Chúa Giê-xu là cách mà các anh chị em nhận Chúa và tiếp tục giữ địa vị của mình theo Ngài. Câu hỏi của chúng ta hôm nay là: chúng ta đã theo Chúa nhiều ngày, chúng ta nhìn ai? Chúng ta tìm cái gì? Đó là câu hỏi Chúa Giê-xu hỏi các mấy ông Nathanael đi tới được người ta giới thiệu về Chúa Giê-xu. Thì Chúa Giê-xu đi phía trước, họ đi theo sau. Chúa Giê-xu quay lại hỏi các ngươi tìm ai? Họ nói họ tìm Chúa Giê-xu. Tôi cầu nguyện để mỗi anh bà anh chị em khi nhận lễ báp têm hôm nay, và mỗi chúng ta biết rõ ý nghĩa trở nên con cái Chúa thì được gì, như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái vị trí của mình là con của Chúa trong những ngày sắp tới. Và nhờ ơn Chúa, có Chúa Giê-xu làm trung tâm, làm mẫu mực để chúng ta theo đuổi trong những ngày theo Ngài. Để xin Chúa giúp cho chúng ta là những người nhận lễ báp têm hôm nay, và những anh chị em đã cầu nguyện tin Chúa nhiều ngày trước, luôn luôn đặt câu hỏi: chúng ta làm chi hôm nay để tôn cao danh Chúa là Cha chúng ta ở trên trời? Chúng ta ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài trước mặt hội thánh cũng như các anh chị em chúng con, có 4 anh chị em chúng con cầu nguyện đã học biết về Chúa, đã tiếp nhận Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đã nhận các anh chị chúng con vào làm con cái trong gia đình của Ngài. Hôm nay một giai đoạn thứ nhì, các anh chị tâm công khai tuyên xưng đức tin của các anh chị qua lời chứng cá nhân, qua lễ thánh lễ báp têm, tiếp nhận nghi lễ này trước mặt Chúa và hội thánh. Chúng con này xin Chúa giúp đỡ cho các anh chị em chúng con được có một thần linh mới, một quyết tâm mới, và được Chúa thêm sức để quyết tâm theo Ngài. Xin Chúa cũng nhắc nhở chúng con là những người đã theo Chúa rồi lâu năm, đức tin chúng con có thể bị pha loãng hoặc không có sốt sáng giống như trong những ngày đầu. Xin Chúa phục hưng và giúp cho chúng con trở lại nhìn xem Chúa, tập trung cuộc đời chúng con theo đuổi Ngài, để trong những ngày sắp tới chúng con cứ tiếp tục ở trong sự che chở của Ngài, niềm vui của Chúa và kinh nghiệm những đặc ân mà Chúa đã hứa cho chúng con là những người thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin tha tội cho chúng con vì lơ là, vì bận rộn, vì bị cám dỗ, bỏ Chúa qua một bên và đi theo những gì khác hơn Chúa. Xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con và kéo chúng con lại để chúng con đầu phục Ngài. Và chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.